Thôi bắt đầu thì hai phút trước thì nói về sự chết thì sự thật của con người mình nó lạ. Mình sống nhưng mà mình chết. Sống với chết thì nó nghịch nhau. Nó sống không chết, để chết là không sống. Mà con người của mình nó sống mà nó chết. Thì thực sự ra cái chết nó đi liền với cái sống. Có sinh cho nên có tử, mà thực ra sinh với tử thì nó ngược nhau. Vậy là rốt cuộc cái sinh tử nó chẳng ngược với nhau hết, nên phải có sinh là phải có tử. Cho nên khi muốn biết về sự thật của mình thì thật ra là sự thật của mình nó có hai cái rõ ràng, là mình sinh ra mình mới có, và chắc chắn mình sẽ chết. Cái có của mình nó sẽ mất. Cho nên đó là cái sự thật của mình. Thì ai cũng sợ chết, ai cũng muốn nghĩ đến chết, cũng không muốn nói đến sự chết. Cho nên đôi khi người ta nói có nhiều thì ta nghĩ nó xui xẻo hoặc là nó bi quan. Nhưng mà bữa trước ấy, biết là ngài Atisha nói là giờ nào mà mình không nghĩ sự chết thì cái giờ đó nó vô dụng, nó không có ích lợi hết. Thực ra thì đôi khi mình sống trong cái chuỗi sống của mình, đôi khi mình tại sao ngài nói nó có nhiều nghĩa nhưng mà mình lấy nghĩa, tại vì mình sống và mình say mê ở trong đó. Nó chạy theo cái sống ta người cuộc đời, của một cuộc đời nó phức tạp, nó nhiều việc, nó nhiều chuyện lắm. Cho nên chuyện của mình nó đơn giản chút thì mình bật tivi lên mình nghe nhiều chuyện của thế giới. Cho lúc nào mình cũng thấy là luôn luôn nó có chuyện, luôn luôn nó đầy ra. Mình thấy cái đời sống nó đầy ắp vậy. Cho nên mình bị say ở trong đó. Trong lúc mình thấy bây giờ ví dụ như ngày Quốc Khánh ở bên Mỹ gì mình coi, mình thấy tin tức đủ thứ hết, mình thấy đời sống nó tràn trề. Nhưng mà cứ một phút mình coi là một cái phút cái cuộc đời mình nó qua đi, còn nó tiến đến cái chết. Dù là trên cái con đường tiến đến chết, mình thấy cuộc sống luôn luôn nó mạnh, mình có thấy làm sao thì mình thấy đời nó nhộn nhịp lắm, mà đầy ắp, nó nhộn nhịp cái gì lắm, nhưng mà mình cứ đi đến cái chết không sao cản được nó. Cho nên cái sự thật của mình nó không phải là những cái mình thấy mình biết. Này ai sẽ lên làm tổng thống của nước Pháp cái gì ấy. Cái đó mình có phần sống ở trong nó, nhưng mà cái sự thật của mình ấy, cái sự thật của riêng tư của mình nhất, nó lại là sự chết. Còn mấy cái đó nó bên ngoài mình cứ nghĩ nó là mình ấy, đó là mình là cứ đi đến cái chỗ chết. Cho nên đôi khi mình bị say mê ở trong cái bên ngoài, lắm lúc cái sự chết nó luôn luôn nó làm cho mình tỉnh lại. Mình tỉnh lại về cái sự thật của cái hiện hữu này, cái đời sống của mình. Cho nên các chị ở bên Mỹ, chị cái con chồng Thiên Chúa giáo. Nên mỗi lần nói chuyện thì chị quen miệng chị nói vô thường, ông kia cũng phản đối, ông chồng phản đối tưng bừng ấy. Mà lại phải Thiên Chúa giáo cũng phản đối, thì cái quen miệng nó vô thường ấy, nó được vô thường. Cái gì vô thường, vô thường ấy. Vậy đấy. Nhưng mà thế nó mà cuối cùng ông bị đau tim và đem vào nhà thương. Nhà thương cái lúc đem vào ống tỉnh tỉnh lại, rồi xong ngay cái sau đó ống tỉnh, sau đó cái nó chữa được. Cái lúc đó chị thắp sang bên khoa học Đức nên nó phải rời máy bay lại. Nhưng sau đó thì ông nói ông bảo thôi đi đi học Phật pháp đi. Học Phật pháp đó, con kể đúng không? Lúc đó ông nói rằng câu đời nó vô thường thật. Thấm khỏe rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Cho nên ở trong đạo Phật nó có cái gieo duyên là lắm lúc cái gieo duyên nó đôi khi nó chỉ bằng danh từ thôi. Danh từ nào nó cũng mang cái ý nghĩa của nó. Khi mà cái những cái danh từ mang cái nghĩa thật thì lắm lúc con người ta không thích, vì thường nói sự thật nó phũ phàng, cho nên không ai cả thích. Người ta vẫn ở trong cái say sưa nhiều, cho nên nói chuyện say sưa nhiều. Ở đâu say đó, đời thì say ngoài đời, kỹ sư thì say cái kỹ sư, mà làm bác học thì say cái bác học. Mà làm tu sĩ thì say cái tu sĩ, say ghê lắm. Nên đừng tưởng là mấy người xuất gia mà nghĩ đến sự chết này, không nghĩ thế đâu. Cho nên khi nào mà cái chết nó đến thì nó mới tự nhiên nó tỉnh lại cái, còn thôi mình ở trong cái say, ở trong cái say. Nên vì vậy cái Ngài Atisha mới nói là một buổi sáng mà không có quán tưởng về sự chết là một cái buổi sáng không có ích lợi hết. Buổi trưa cũng vậy, chiều cũng vậy, tối cũng vậy. Nhất là cái người mà tu hành ấy, thật ra mấy cái đó nó thúc nhắc mình tu tập lắm. Nó thúc nhắc mình tỉnh. Không thôi cái tâm mình nó say. Và cái tâm say thì bây giờ nó cũng phân biệt, nó tham, nó ta người, nó phiền não. Bây giờ mình đang nghĩ, mình đang còn cãi lộn một người, tại sao mà anh đó là với tôi cộng tác là ăn nhau mà sao mà anh lời 100.000 mà anh lấy chưa tôi có 10.000, thì mình đang cãi lộn, cãi nghe điện thoại rồi, điện thoại thì mình nghe thực, mình đang còn tức kia lắm, nó sắp sửa bóp cổ anh kia rồi. Này nó lừa mình đủ thứ. Nghe tin bác sĩ nói chứ tôi mới coi lại đó là mới coi lại hình của ông chụp nhà thương buổi chiều nay á, cả toàn thân của ông bên trong ung thư hết rồi. Ung thư hết rồi. Chắc ông chỉ còn ngày mai ngày mốt là ông đi. Tự nhiên lúc giờ cãi tiếp. Bán lại cho tôi 40.000 nữa, 100.000 thì tôi phải 50.000 anh, 50.000 lúc đó có cãi tiếp. Cho nên nó say. Cho nên nó không nghĩ đến sự chết, nó thấy sự chết còn xa lắm. Và nó say ở trong đấy đó. Say ghê lắm. Từ hiện tại danh vọng địa vị đến, cho nên mình nghe được biết tại sao Ngài Atisha nói như vậy. Tại vì những cái bậc tổ nó họ tu tập, cao tăng họ tu tập đó, là nó phải tỉnh. Chứ không phải là nhiều khi say ở trong cái tu tập nhé. Tôi tu nhiều, tôi tinh tiến, tôi gì là say hết. Tụng ghê lắm, tụng những người tụng trì tụng suốt ngày thì chú thần chú hết này đến kia nọ gì gì, nghe tin thì sắp chết rồi, tự nhiên nó tỉnh lại. lúc mình tu vậy để làm gì ấy? Tôi lại hoàn toàn không biết về sự thật của mình. Hoàn toàn không biết. Nhưng mà mình cứ say, rồi đám đông say với nhau. Thì người nào cũng vậy hết. Nên người nào cũng thấy ai sao tôi vậy. Nên các tổ phải quán nhiều. Quán nhiều chữ chết. Để mà nó tỉnh lại. Nó tỉnh lại như vậy thì cái tâm của mình nó mới có thể nó lìa bỏ, nó mới tinh tiến lên được. Nên thực sự nói là cái thực á, thì mình thực sự mà nếu mà sự thực nó là tử thì sao nó thấy nó bi đát quá. Nhưng mà trước tiên mình biết là nó cũng là cái hoàn toàn nó là một cái thực mình không có chối cãi được của mình, mà nó của riêng tư mỗi người. Mình biết vậy đấy. Đấy, cái điều thứ hai đó là mình chưa biết bi đát hay không, nhưng mà cái sự chết nó sẽ làm cho mình tỉnh lại. Tỉnh, nó có một cái tác dụng mạnh. Mình không có thể nào mình mê được, không thể nào mà đã chết trước mắt mà còn tham cái gì được hết. Cho nên nó có nhiều cái công dụng, nó vừa là sự thật, nó đưa lại nhiều cái công năng, nhiều cái công dụng cho mình biết là nó giúp ích cho cái sự tu hành ấy lắm. Bây giờ mình chưa nói cái tu hành ấy, đôi khi mình tham lam, mình muốn hại người đi. Nhưng mà nếu bây giờ thì đang cũng muốn hại người này người kia, mình cũng nghe tin chết đến nơi, tự nhiên cũng không hại ai nữa hết. Cho nên mình biết là cái sự chết như vậy nó đâu phải là cái bi đát bi quan gì đâu, mà là mình có biết cách sử dụng nó hay không. Mà nó làm vừa là một cái sự thật của mình. Nên nó là mình biết cái ý nghĩa mà các vị tổ quán mà nó ăn thua là cái tâm thức mình nó quen. Xưa nay là mình sống, mình trói vào cái sự sống. Rồi mình muốn quên đi cái sự chết, nhưng mà xung quanh mình luôn nó có. Đấy, ông bà mình đến, cha mẹ mình đến, đủ thứ hết, luôn mình nghe. Nhưng mà luôn luôn mình nghe đến sự chết là mình thấy một sự buồn bã, tan tóc, khổ sở. Nhưng mà mình giờ mình nghĩ là của chính mình cũng vậy, chính mình cũng chết. Cho nên ai mà sắp chết là nắm tay vợ, nắm tay ông chồng, hay ông chồng nắm tay vợ, đừng có bỏ tôi, cứu tôi với. Sắp chết rồi. Mà vợ cũng nói là chết trước đi, tôi chết sau. Ai cũng chết hết. Nó không phải là một cái chuyện gì mà mình phải đặt những cái tình cảm của mình và nó gì mà gì trong đó. Nó là một cái sự thật đời sống. Nhưng mà là, nếu mà mình tập quen, tức là giống như các vị tu tập tập quen rồi đó, thì nó là một cái nó giúp cho mình tỉnh táo và tu tập. Chứ còn mình không có thấy cái gì gọi là ghê gớm gì nữa hết á. Nhưng mà bởi vì cái tâm thức mình nó không quen, mà nó cứ trốn tránh. Nếu mình trốn tránh thì mình là trốn tránh cái sự thật của mình. Cho nên nó tùy người. Đạo Phật thì luôn luôn là tùy. Rồi mỗi người ấy thì từ từ. Còn nhiều người thì chưa muốn nghe thì đừng nghe. Đạo Phật là như vậy. Còn ai mà có thể là nghe được, thấy hơi sợ nhưng mà muốn nghe thì cứ nghe, từ từ cái nó thấy nó không có sợ nữa. Rồi còn người nào mà thấy cảm thấy áp dụng nó được để quan sát để nó thì càng tốt, nó như vậy thôi. Đó là vậy. Thì đôi khi nếu mình đưa ra đề tài ấy, thì người nó có duyên thì người nó phải nghe hết. Đề tài vậy đó. Thì thực ra là sự chết thì mình biết là nó có thể nó là một cái rất là an lành. Thì Đạo Phật thường nói một cách tổng quát, nếu mình mà là người thiện nhiều thì làm thiện, có tâm tính tốt chân thật, thì cái sự chết bây giờ nó cũng an lành, là nói một cái nghĩa tổng quát. Cho nên Đức Phật một cái làm điều thiện với cái tâm thiện thì mình làm thiện nó mới là thiện. Cho nên khi mà nói làm thiện thì nó có nghĩa là tâm thiện, chứ không phải là mình làm cái điều tốt với một cái tâm xấu. Thế mình nói cái dễ hiểu nhất là mình giúp người nào đấy với một cái tâm lợi dụng người ta. Thì lúc bây giờ cái điều nó giúp nó không phải là thiện. Cho nên nói làm điều thiện thì có nghĩa là với cái tâm tốt. Thì hiểu vậy. Khi mà cái tâm mình tốt đó, nó nhiều cái chất liệu tốt đó, thì cái lúc mà mình xả cái cuộc đời này, cái báo thân của mình, cái tâm thức của mình nó vào trong sự chết, thì trước khi mà nó đến cái tử hữu, tức là cái giây phút chết là lúc lâm chung, thì tự nhiên nó rất an lạc nếu nó có nhiều cái chất tốt bên trong tâm thức đó. Và nếu mà mình chưa quen, mình còn có nhiều cái làm tốt nhiều nhưng mà cái tâm nó cứ còn ái luyến nhiều á, thì mình đạo Phật khuyến khích những người xung quanh mình nghĩ đến những cái điều tốt của mình. Đấy. Nên nghĩ đến cái điều tốt của mình mà ra đi, nghĩ đến những cái mình đã làm tốt. Nếu mà đừng có nên nghĩ đến cái điều xấu của mình. Nếu mình còn thời gian á, thì mình sám hối những cái điều xấu đó đi. Nhưng mà với cái điều kiện là mình phải hoàn toàn tin vào cái tâm sám hối. Thì giờ mình chưa nói đến sám hối. Sám hối của đạo Phật rất đơn giản. Mà nó cũng giống là đạo Thiên Chúa. Mình có một cái tội nó mình phát lộ ra, mình nói ra, mà có một người làm chứng. Nó chỉ khác là không cần phải không cần ông cha gì hết, không cần ông thầy gì hết, mình nói ra. Nhưng mà phần nhiều cái tâm thức của người ta hay tin tưởng vào những người xuất gia. Cho nên thì mình cứ mời một vị thầy nào đó rồi mình nói ra. Mình nói xong cái là mình tin chắc rằng là nó thoát hết đi. Nhẹ hết rồi mình nghĩ đến những cái điều thiện của mình thôi. Thì nói cái là nó cứ vào chi tiết thì mình làm được bao nhiêu cái thì nó hay. Nhưng mà dù bây giờ mình không có thời gian nữa thì cái người xung quanh nhắc cho mình những cái điều tốt. Cho nên cái mà bảo là mình cái điều hay là mình xả những cái sở hữu của mình, tài sản của mình đó. Đó. Mình xả nó ra để mà cúng dường bố thí đó. Thì lúc bây giờ nó là cái điều hay nhất. Tại vì đó là một cái điều làm tốt cuối cùng của mình. Nó rõ ràng nhất. Mình còn cần phải nghĩ hồi trước thì hết. Ít ra trong cái xả bỏ hết tất cả như vậy đó. Thì tự nhiên là những cái tội lỗi gì mà mình nghĩ, những cái lỗi lầm gì đó, rồi nó cũng được buông theo hết. Mình có một nơi nương tựa, từ những cái tâm nó an. Cái tâm là một cái rất là quan trọng trong đạo Phật. Mà thực ra tất cả là do tâm tạo hết. Đạo Phật nói câu đó nó không có sai may nào hết đó. Nhưng mà mình chưa có biết rõ nhiều về tâm thức. Thì chỉ biết rằng là thực sự ra nó là cái tâm của mình á, mà nó bây giờ mình nói chuyện Đức Phật ấy. Thì một ngài Upali hỏi Đức Phật, một người thọ giới, một vị tỳ khưu á, đi thọ giới rồi đó, thì trong đạo Phật là thọ giới là bao giờ mình cũng phải có một vị thầy, tức là hòa thượng. Hòa thượng đã nhận mình làm đệ tử rồi cái là truyền giới cho mình. Đó là vậy. Nhưng mà khi mà truyền giới thì Đức Phật bảo là phải có điều kiện, là hòa thượng đó là phải thỉnh thêm các vị nữa. Và nếu mà gọi là đầy đủ á thì là ít nhất là phải 10 vị. Nếu mà ở cái nơi có nhiều tăng chúng, ở nơi thủ đô, thì ít nhất phải là 10 vị. Thì hòa thượng cái danh từ trong luật còn ngoài đời đó chính là cái ông thầy, ông sư phụ nhận mình. Thế thì khi vậy thì ngài Upali mới hỏi này, nếu mà bây giờ một vị tỳ khưu mà thọ giới với một hòa thượng bất định, tức có nghĩa là một hòa thượng phạm giới, thì có đắc giới hay không? Tại vì khi mình thọ thọ đây là nhận. Thọ nó ngay chữ một cái thọ là truyền, cái thọ là nhận. Thì khi mà mình xuất gia có nghĩa là nhận giới. Chứ không phải là cái cạo đầu đi lang thang rồi xuất gia. Mà là phải thọ cái giới xuất gia của Đức Phật. Mà căn bản và tinh thần bản thể của cái giới xuất gia đó là không làm các điều ác. Mà giờ đây mình đã nhận nó từ cái lúc còn là năm giới rồi, năm giới, tám giới, mười giới sa di, cho nên bây giờ đến cái giới tỳ khưu nó là cụ túc, tức là đầy đủ, tức là cái không làm ác nó đầy đủ. Còn dưới là mình còn từ từ, nhưng mà cái tinh thần, cái gốc của nó là cái chân ý nghĩa của cái giới luật đó là tất cả các ác không làm. Nhưng mà thực sự mình không biết rõ ác là những gì, ngoại trừ cái sát sinh, trộm cắp, mà ngoài ra mình không biết ác là gì. Cho nên ở đây ấy, khi mà mình chưa có rõ như vậy ấy, hoặc là chưa có duyên ấy, thì mình thọ năm giới thì thôi. Nhưng mà khi mà mình đã có cái duyên ấy, mình muốn thọ cho đến cái giới viên mãn, là cái giới cụ túc ấy, là thì nó lúc bây giờ nó mới có hết mọi cái để biết như vậy. Thì Đức Phật hỏi lại ngài Ubali. Ngài Ubali hỏi là một vị thì thọ giới với một hòa thượng bất tịnh có đắc giới không? Có đắc giới như vậy rồi thì mình mới thực hành cái pháp xuất gia được. Còn nếu mình không đắc giới thì thực sự là mình vẫn là cái người phàm, vẫn là cái người cư sĩ ở bên ngoài. Cho nên có đắc giới không? Đức Phật nói hỏi cái vị thọ giới đó có biết rõ là hòa thượng bất tịnh không? Thì lúc giờ ngài Ubali mà nếu không biết thì sao? Đức Phật bảo đắc giới. Nên từ mình nghe mình biết đắc giới, nên mình mới hỏi nó lạ vậy đó. Cái ngài Ubali hỏi tiếp là nếu biết thì sao? Đức Phật lại hỏi lại, nếu biết hòa thượng bất tịnh mà có biết rõ là thọ giới với hòa thượng bất tịnh là không đắc giới không? Cái ngài Ubali lại nói là nếu không biết thì Đức Phật nói nếu không biết thì vẫn đắc giới. Bây giờ cái ngài Ubali mới hỏi, nếu bây giờ cái vị đó biết rõ là thọ với một hòa thượng bất tịnh là không đắc giới thì có đắc không? Mà vẫn thọ có đắc, Đức Phật mà không đắc. Cho nên cái tâm thức của mình ấy, nó có rất nhiều vấn đề. Mình biết như vậy. Nhưng mà khi mà cái mà thường thường mình nói rõ đó, cái mà thí dụ mình nói là thí dụ ông thầy như vậy làm sao mà ông làm ông thầy được, mà sao mà theo ông mà nó đâu, mà mình được cái gì danh tịnh, mình mà nói với đó là khi mà mình biết rõ hết thì nó đúng như vậy. Còn khi mình biết rõ, cho nên bây giờ một người Phật tử thấy người Phật tử khác theo một ông thầy, mà người Phật tử A thấy người Phật tử B theo ông thầy, mà Phật tử A biết ông thầy C đó là bất tịnh, cho nên càng trở anh B lại. Không đâu, không biết bất định này nó gì gì, anh theo bao nhiêu lâu nay là anh trai anh không có được cái gì. Nó không phải vậy. Cho nên giờ mình mới biết là những cái nhìn ở trong đạo Phật nó như thế nào. Nó rất là về vấn đề tâm thức, tại vì tất cả những vấn đề nó xuất phát từ cái tâm thức của mình. Khi mà mình biết cái anh A biết ông thầy C là bất định mà anh theo á thì anh không được cái gì hết, nhưng mà cái anh B anh không biết rõ, anh theo anh lại được, tại vì trong cái tâm của anh B đó là ông thầy sơ thanh tịnh. Nên mình sẽ có rất nhiều vấn đề nữa. Mỗi cái gì của Đức Phật là nếu mà mình phân tích ra nó nhiều vấn đề cái lắm nghe đó. Vì sao vậy? Khi mình làm bây giờ mình nhớ là thí dụ như khi mà anh A anh biết là ông thầy C bất tịnh, mà giờ anh cúng dường cái gì, cái tâm của anh á, cái tâm của anh nó không có làm được cái chuyện đó. Mà nếu nó phải làm, nó thấy một cái ép buộc, cho nên nó không có một cái tâm chân thật và dứt khoát cũng được, cho nên nó không được công đức. Còn cái anh B, anh thấy ông thầy C thanh tịnh. Anh mượn thầy C thanh tịnh cho nên anh mượn, anh cúng dường lên, anh cúng dường chân thật, cho nên công đức anh hoàn toàn có. Tại vì anh làm cái việc đó với một cái tâm thuần thiện. Thế giờ mình mới nói là oai như vậy thì anh bị ông thầy C cũng lừa, cho nên mình mới cản trở. Mà anh bạn luôn mới nói anh bị lừa. Anh bạn mới nói anh bị lừa. Nhưng mà lắm lúc anh C, anh B, anh sắp sửa cúng dường rồi đó, thế mình chậm lại, mình nói mà luôn như vậy. Cái tiền này thả anh đi du lịch đi. Đừng có cúng, ông nói vậy. Thì cái anh B nghe theo, thì anh mất công đức. Cho nên anh A có đúng hay không? Thì dĩ nhiên là bây giờ lại đến lượt anh A cản như thế nào, mình biết. Đôi khi mà mình nhìn theo cái tâm thì mình biết, nhưng mà chưa nói chuyện nó. Bây giờ chỉ nói chuyện là anh B mất công đức. Thế mình thì mình nghĩ, anh A thì anh sẽ nghĩ là đừng có để ông lừa. Nhưng mà ông lừa là cái chuyện nó trước mắt. Đức Phật nói là cái nhân với cái quả. Mình muốn có một cái nhân thiện để mình có một cái quả thiện, thì khi mình làm cái chuyện là chuyện thiện, và mình phải làm với cái tâm thiện. Thì cái tâm thiện nó như thế nào đó. Cho nên mình biết là như vậy. Thì nếu bây giờ nói cái này á, cái anh A này anh biết, anh biết thì anh biết anh thầy C, anh thầy D, anh thầy E, F gì đó. Mà ông thầy nào cũng bất tịnh hết, thì là anh cũng dường được, anh không bao giờ có công đức ở được nữa. Nên nếu anh hiểu rõ đó, anh đừng có đi tuyên truyền. Anh tuyên truyền là mấy anh kia cũng mất công đức hết. Nhưng mà anh A anh sẽ thấy là anh làm được cái việc hay, anh không để cho người ta bị lừa. Nhưng mà anh A anh sẽ gặp một anh bạn Z. Anh bạn Z anh bảo đừng có cúng. Anh bạn Z anh nói ông kể tôi, ông kể tôi. Ông không có quyền nói hết, tôi không tin. Tôi không nghe theo anh, tôi không tin thôi. Nó để yên cho tôi vậy. Anh A sẽ nói anh để về là anh bị lừa. Ai lừa ai? Tôi không cần biết gì với ông cháu hết. Tôi cần có một cái phương tiện, tôi sử dụng cái đó để tôi được công đức cho đời sau. Cho nên anh đừng nói. Anh nói là mất phương tiện của tôi. Là tôi sử dụng mấy ông á để tôi có công đức cho đời sau. Cho nên giờ nếu mà mình nhìn theo cái nhân quả đó, mình nhìn theo nhân quả đời trước đời sau á, rồi làm sao cho nó ra một cái nhân tốt đó, để nó có quả tốt đời sau á, thì nó nằm ở nơi cái tâm hết. Cho nên khi mà mình học về nghiệp á, ngay nghiệp á nó là cái vấn đề là nhân đó, thì mình mới hiểu rõ những vấn đề đó. Nên một khi mà mình đi làm một cái chuyện gì đó mà với cái tâm tốt và tâm chân thành, sau đó mình mới biết ra là mình bị lừa đó. Không, cái người nó không có lừa được mình. Nếu mà khi mình làm đó, mà mình nghĩ đây là mình gieo một cái nhân tốt cho cái quả đời sau, mình nhìn theo nhân quả là cái người đó nó không có lừa được mình. Tại vì khi mình làm đó là hoàn toàn cái tâm mình chân thật, mình thấy nó không có lừa gì hết. Đó, vậy đó. Còn khi mà mình không có làm cho nhân quả, mà mình làm cho vấn đề là thương ghét của thế gian thôi, rồi tôi thấy nó tội quá, tôi giúp nó, mình tình cảm mình thôi, thì lúc đó mới là bị lừa. Cho nên giờ Đức Phật là nói theo cái pháp nhân quả, cho nên nó ăn thua nơi cái tâm. Còn nếu mà mình là chỉ có cái khôn ngoan ở đời rồi cái tội nghiệp cái gì ấy, thì lúc giờ mình bảo tại mình yếu lòng quá, mình bị nó lừa. Vì chỉ nghĩ là ở mình giúp một cái người như vậy là cái người nó được như thế thì mình nghĩ như vậy đó. Ở trong cuộc sống này thôi là thương ghét rồi tình cảm vậy thôi, thì hoàn toàn nó theo cái nghĩa của thế gian. Còn khi mà mình làm một cái nghĩa của Phật Pháp là mình làm một cái nhân tốt cho cái đời sau, thì lúc bây giờ nó không có ai lừa được mình hết. Chỉ có bao giờ mà cái tâm mình biết rõ và mình vẫn làm thì mình phải có cái lý do tại sao. Cái lý do nó có thiện hay không. Và biết rõ là cái người đã xấu mà vẫn làm vậy thì là mình là cái người vô minh. Đấy. Cho nên những cái vấn đề này nó tế nhị và nó phức tạp, nó vi tế. Thì đấy là mình phải hiểu về những cái nguyên lý, nguyên tắc của nghiệp và tâm nó làm chủ. Cho nên khi mà mình làm những cái việc thiện gì đó, người Phật tử đó, luôn luôn mình làm theo đúng theo pháp, không có làm theo tình cảm thế gian. Sở dĩ mà con người mình sống theo thiện là bởi vì nó là những cái nhân rất tốt, lợi mình lợi người. Đó, mình phải biết như vậy, chứ không phải là ôi thấy tội quá, tình cảm quá, rồi một lát rồi mình bực bội đủ thứ rồi, và từ giây trở đây là hối hận, không có làm tốt nữa, bị nó lừa không à. Cho nên đó là cái tâm tính thế gian sống trong cuộc đời nhau, chỉ thấy một cuộc đời này thôi. Thế vì vậy đó mình biết là cái pháp Phật mà mình không có thể nào mà mình không có suy nghĩ kỹ hay nghe kỹ hay là học cái pháp mà mình có thể thấy rõ là được. Nên vì vậy mình biết là đó, cho nên Đức Phật mới nói là không biết là cái người thọ giới đó, người ta vẫn nghĩ là hòa thượng thanh tịnh, người ta thọ giới. Cái thọ giới là cái hành động của người ta. Làm cái chuyện thọ giới là một cái việc cho chính người ta. Nó không có làm cho ông hòa thượng hay ai hết. Cho nên ông hòa thượng hay gì, nó chỉ là những tăng thượng duyên. Nó trợ duyên cho cái nhân, là cái tâm nguyện thọ giới nó thành ra. Nó thành ra một cái nhân tốt để nó có quả của nó. Cho nên nó mượn. Đức Phật ấy là mình ấy, có cái nhân nó mình mới mượn. Cho nên cái giới ấy, người chỉ nghĩ ví dụ mình đi thì mà cho con thọ năm giới là mình nghĩ là ông thầy ông trao cái giới cho mình, nhưng mà thực ra nó cái đó nó chỉ là cái nghĩa bên ngoài thôi. Cái nghĩa thực sự là cái tâm nguyện của mình á, cái tâm nguyện của mình muốn theo Phật, không muốn hành ác, muốn theo Phật. Cái đó là cái thể của giới. Ông thầy ông trợ lực cho mình thôi, để cho cái tâm nguyện đó nó thành ra một cái chủng tử, nghĩa là chính yếu ở trong tâm thức của mình để nó có cái quả. Chứ không phải là ông thầy cho, ông thầy cho rồi ông thầy giận lên mới đưa lại giới cho ta đây. Sau đó đôi khi thấy giới nó thành ra là nằm ở nơi cái y với cái gì không. Đó. Nên vì vậy mà càng ngày ấy, cái tâm thức của mình nó càng lạc xa đến với cái tâm, nó không nhận rõ là cái nguồn gốc cái gì nó nằm nơi tâm hết. Nó cứ nhìn ở nơi tướng sự, tướng sự, tướng sự, tướng sự, tướng ở trong đó vậy thôi. Nên mình cứ nghĩ là tất cả những cái ý nghĩa Phật Pháp gì nó nằm ở nơi sự tướng hết, nó nằm hết đó là những cái mà mình thất bại. Tâm mình nó không khác thì tâm người thế gian hết. Tâm Phật tử, tâm người nó cũng giống như nhau. Cho nên đó là cái điểm vậy. Mình biết là chính thế đó mà mình phải nhận xét kỹ cái đề tâm. Thế thì mà khi mà cái tâm á, mà càng, nghĩa là nó càng, nhất là đến khi Đại Thừa đó, thì cái tâm á, nó phải rõ ràng, nó là cái gốc của tất cả luân hồi, giải thoát, niết bàn cho đến chứng ngộ thành Phật đều là từ tâm hết. Cho nên á, Đại Thừa á, quy về tâm, khai mở cái chân lý ra. Chân lý nó có một cái chỗ, từ chân lý nó có cái phi chân lý và nó có một cái chỗ của nó để hiện hiện ra, để mà nhìn thấy và để mà nghĩa là gọi là tu tập thay đổi. Nó chính là tâm, cái chỗ đó nó chính là tâm. Cho nên trong Đại Thừa là có hai cái giáo lý, một cái là tướng không, một cái là duy tâm. Đấy, tổng quát như vậy, hai cái chân lý đó. Nên vì thế đó, mình hiểu là cái do nơi cái chỗ tâm đó, cho nên thực sự ra khi mà hôm trước mình nghe cái sự chết đó, là cái tâm thức nó rút sâu. Khi mà mình sinh ra đời là một cái quả báo, là cái tâm thức nó hiện ra, nó từ trong cái nhân ở trong tạng thức đó, nó đẩy, nó hiện ra cái quả, nó hiện ra. Bây giờ khi mà nó bị, nó chết đó, là cái lúc nó hết hiệu quả rồi đó, nó rút lại. Thì mình lấy cái thí dụ hình ảnh ấy, khi mình lấy đồng vậy đó, mình đúc bộ đổ vào khuôn, cái nó thành ra một cái tượng, nó thành ra, tức là bắt đầu đó, cái tượng nó ở nơi cái khuôn, cái đồng nó chảy ra, mình đổ vào khuôn, thí dụ nó tượng là tượng con người, đổ vậy thì là nó vào cái khuôn nó coi như là cái nghiệp nhân. Cái nghiệp nhân khi mà cái đồng nó chảy ra hết á, thì nó coi như là đời trước á, chấm dứt. Thì cái tâm thức á, mình có thể nói tiếp nó rồi đời này, nhưng mà nói tóm ở trong cái là tâm thức á, nó tan ra. Nó tan ra, nó mất luôn cái mặt hình tướng bên trên. Nó tan vào cái trung hữu. Cái trung hữu là nghiệp thức á, cái trung hữu là những... Nó là những cái nghiệp mà nó rục rịch để nó hiện ra một lần nữa, tức là nó tử, là nó sinh. Thì lúc bây giờ đó là cái những cái chủng tử đó nó chữa trong A Lại Da, để ra nó mới hiện ra cái trung hữu. Cái trung hữu đó nó mới đi để nó tái sinh. Thì cái trung hữu nó hiện ra theo cái khuôn nghiệp của nó. Nếu cái trung hữu đó là thiện thì nó hiện ra cái khuôn của người hay của trời, và ác thì nó hiện ra bằng mấy cái khuôn của tam ác đạo. Đó. Cho nên nó khuôn cái thân tướng của trung hữu, nó như là trong giấc mơ của mình ấy đó. Đó, nó mới kéo đến cái chỗ cảnh giới của nó, kéo ra cảnh giới của nó để hiện rõ ra. Thì nó như là bắt đầu nó đổ vào khuôn, cái khuôn bắt đầu vào trong khuôn, rồi cái bắt đầu nó hiện ra, cái đồng nó nguội lại, cái nó có cái khuôn của một cái tượng người, tức là bắt đầu nó sinh. Nó sinh theo cái nghiệp của khuôn, cái khuôn của nghiệp, cái khuôn của nghiệp như vậy á, nó sinh ra. Thì khi mà nó chết á, thì có nghĩa là mình nung một lần nữa, cái bắt đầu cái tượng nó tan ra, nó tan ra thì nó trở về với lại cái tinh thể của chất đồng. Cho nên kỳ trước mình nói là cái tâm thức của mình á, mà nó chết thì mình giải thích theo cái lối là nó rút sâu vào, nó sụp đổ những cái chỗ tựa của nó đó. Cũng như là khi mình nung cái đồng thì nó nóng lên, rồi bắt đầu cái hình tượng bên ngoài cái đó, nó không có đỡ được cái hình dáng nữa, nó tan rồi. Cho nên nói là cái tâm thức này nó không có chống đỡ được, chống đỡ được cái thân căn của mình để tiếp xúc với các cảnh nữa, nó rút vào trong, nó rút vào trong vậy này, nó mới đi dần đến cái sự chết, nó mới vào trong cái tinh thể của tâm thức, tức là cái quang minh ấy. Cho nên nó trước mình nói vậy đó, rồi trong đó đó, nó là cái thể nó rất là tịnh thanh tịnh, nhưng mà nó có tất cả những cái lực nghiệp trong vô thủy kiếp nó hoạt động, cho nên nó sẵn sàng đọc một cái là nó che đi cái đó đi, nó che cái mặt bản thể đó đi. Cho nên chính đó là những cái chỗ mình biết là vậy. Thì khi mà cái tâm của mình mà nó làm thiện nhiều á, rồi nếu mà mình mà quen dần với cái sự chết, mình quen một cách nào, các ngài tổ là quán tưởng nó theo các pháp, mình nhắc đến cái vô thường, có sinh có tử, mình cứ nghe mấy câu đó thì nhớ, rồi nó càng gần đến thì con người thì nó phải có lúc này, ai cũng có lúc này, người thì nó phải ra đi, tức là sự thật của con người như vậy. Làm sao mình quen, nghĩa là mình không có cảm thấy là sợ hãi, rồi mình làm mấy cái công đức thiện lúc mà lâm chung vậy đó. Thì lúc bây giờ đó, cái sự chết đó, nó có thể, nếu thì bắt buộc nó cũng phải tùy người, nên là một cái quen thuộc đó, nó sẽ giúp cho mình rất nhiều phần. Nếu mà mình bắt đầu mình thấy là Phật nói có lý. Ví dụ như mà đó, mà ông người Thiên Chúa mà rốt cuộc cũng nói đời vô thường thật. Phật nói có lý, là tức là tâm mình nó theo Phật vững chắc. Còn bây giờ mà có người nhắc mình, người như người con nói ba theo Phật nghe, theo Phật, nó vẫn là một cái tha lực từ bên ngoài hơn là chính mình tự thấy ra Đức Phật nói đúng. Thì cái tâm mình nó tự thấy ra là nó mạnh nhất. Còn người khác nhắc mình ấy, thì mình ấy, lúc nó thấy thương con này, nhưng mà thì theo Phật. Cái đứa con gái bên cạnh nó, bà nhớ cầu Chúa nhé, thì mình cũng thấy thương nó, cầu Chúa. Nên nó theo cái tình cảm đi. Một khi mà hai đứa nó đi ra rồi thì tự nhiên cảnh khác nó tình cảm nó theo cái đó. Cho nên còn khi mà tự mình thấy ra đó, cho nên đôi khi những cái chữ, những cái từ nghĩa đó, nó vào cái tai mình, nó vào trong tạng thức của mình. Ở lắm lúc mà có người nó nhắc rồi tự nhiên cái mình thấy đúng. Còn đôi khi tự nhiên nó khơi lên ở trong mình nhớ lại đúng thật. Giờ còn gì nữa, bao nhiêu cái gì mình thấy được, nó vào đến cái chỗ cử tử đó, mình thấy là không có cái gì thật nữa. Mà nếu lúc giờ là mình có từng nghe là Phật nói thì Đức Phật nói đúng thật, thì lúc bây giờ đó là cái lực của cái thấy, của cái pháp đó, nó là phát, nó vào tận trong mình và nó phát ra, nó là của mình thấy, cái sự thật của mình. Cho nên lúc đó là ví dụ như người xung quanh niệm Phật một cái là mình theo Phật. Đó. Nên thực sự ra là nó trong cái vấn đề nó có nhiều cái để trợ duyên thêm. Tức là khi mà mình tu tập á, đứng cần 2 giờ. Cần 2 giờ để niệm Phật, để mình cứ niệm. Cái người bên cạnh, người thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hay có người Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng kệ. Miễn là niệm Phật là được. Nó phải tập nhiều cái lắm. Chứ giờ cái lúc lâm chung gặp cái anh niệm dở, lúc xúc mình nghe là mình muốn bịt tai rồi, nó đúng niệm Phật. Thì làm sao mà cái tâm mình nó yên được. Nên nó không có cần giờ hay hết đó, cái vào pháp vào đạo hết đó. Mà lúc đó mình phải nghĩ là cái người này, cái giọng nó gì mà nó còn niệm Phật, mà nó cũng có cái say sưa của nó. Rồi mình cũng phải có cái tâm trợ lực cho nó ít nhiều. Chứ mình đừng có giờ qua mà cứ tụng mà mình đi tìm chỗ khác. Mình né thì hiện tại thì khi mà lâm chung mà nó niệm như vậy thì mình né, mình tưởng tôi không có nghe niệm Phật đâu. Cho nên nó như vậy chứ cái gì đó. Cho nên chính vì vậy là cái người mà thực sự tu mà muốn cho nó nhẹ nhàng cái lúc lâm chung đó, ít nhiều gì đó, cái đối diện với sự thật sự chết thì mình cũng phải nên nghe với sự chết, mình phải biết với sự chết. Mình cũng từ từ mình khuyến khích mình vào nó là sự thật của mình. Nên thế sao nó cũng tới và mình phải biết nó. Và một khi mình biết, mình không sợ là bởi vì mình không biết. Mình càng biết rõ nó thì tự nhiên mình càng không sợ. Cho nên là ngài đã lại là ba và tôi chờ mà. Tôi quán tưởng hàng ngày nên tôi chờ vào lúc chết mà. Xem làm sao. Nên nó như vậy thì mình biết rằng là thực sự nó ăn thua cái quen đó. Rồi ngoài ra nữa đó, thì thực sự mình nói nếu mà mình thấy cảm thấy như là mình lớn tuổi rồi. Ngọc năm ngoái còn chưa chịu lịch là già, hôm nay đi Bhutan về nó già. Ngọc ngoái vậy hả? Ngoái chịu, năm nay bác sĩ coi bệnh tù lùm la thấy già. Cho nên chính vì vậy á, cái người càng già mình phải chú ý cái càng phải dễ tính, nó buông xả đi. Mình nghĩ này, sống qua đời của mình bao nhiêu lâu nay, mình thấy cái tính của mình ấy, nó khó khăn này, nó đủ thứ như vậy bao nhiêu năm trời này, nó được cái gì không? Hay là mình thấy nó nặng nề, nhiều ân oán nó nặng nề, cho nên thôi bây giờ mình sắp sửa mà mình tiến đến cái chỗ Mình đừng nghĩ chết là bi quan, mình sắp sửa đi đến chân lý á. Mình buông xả, chuyện gì cũng được, từ tập ấy. Nó không có cần chuyện gì quan trọng hết. Cho nên càng càng lớn đó, mà càng khó tính là sai. Tức là bị cái tập tính đó, nó cứng quá. Mà càng dễ dãi ra đó, người đó càng đúng. Thấy cái tiến đến cái chỗ tử hữu của người đó nó tốt đẹp. Cho nên chính vì vậy mình còn trăm ngàn điều mình thắc mắc ở trong cái tâm. Thí dụ một con người mình là con người mà hay tư duy suy nghĩ ấy. Nhưng mà khi mà cái mình thấy là mình sẽ chết thôi, mình thắc mắc mấy cái đó không biết nó đi đến đâu à. Mà thực sự là mấy cái thắc mắc của mình không thể nào gỡ giải, mình phải tìm thầy. Cho nên thôi tìm cách đi theo thầy, tìm theo Phật à. Nên rồi buông nó ra à, những cái gì mà mình đã từng có trong cái tính tình của mình ấy, thì nó vẫn có tiếp tục qua đời sau. Nhưng mà giờ mình phải có những cái trợ giúp cho nó. Mình muốn cái gì, mình muốn được như ý, mình có ý muốn gì thì mình phải tìm những cái gì trợ giúp để cho nó được như ý. Tất cả những cái vấn đề kiến thức, vấn đề hiểu thì nó phải có thầy à, cái bậc đại thiện tri thức như Phật, Tổ sư à. Mình muốn tất cả những cái khác thành công đời, mình phải làm công đức. Bây giờ thì mình thấy mình cũng lớn tuổi như vậy rồi, thì mình thấy làm công đức thì mình có cái vốn liếng công đức hết đó. Phạm Duy đặt về nhà: mai đây tôi sẽ chết, trên đường về trên cõi hết, tôi biết mang theo tôi như gì đây. Cái mà đó là ảnh hưởng trong đạo Phật thường nói chết không mang theo được cái gì trừ cái nghiệp à, cái nghiệp là cái nó không chịu chấm dứt theo sự chết, nó bắt mình phải tái sinh ra để thành quả. Cho nên mang theo nghiệp thì mình mang theo nghiệp thiện là mình an tâm. Cho nên thực sự là cái già, tức là sinh lão bệnh tử, cái già cái bệnh đến chỗ chết là kết thúc. Mình có thể dùng cái chết như vậy, mình khi mà mình già bệnh nó càng nghĩ buông xả, càng thấy là Phật nói đúng, càng thấy là tất cả những cái gì xây dựng nó không nắm được cái gì hết. Chỉ có nếu mà cái tâm mình nó cứ ái luyến thì nó làm khổ mình thôi, cái phía trước sau thì cũng biệt ly mà không có cái gì là của mình nữa. Nên như vậy cho nên mình phải thấy cái bài học đó mà buông hết, cũng xả, mình có một cái nơi nương tựa. Mình phải tìm vào cái nơi nương tựa đó. Thì mình biết là Phật, bản nguyện của tất cả Bồ Tát với Phật là cứu độ chúng sinh. Cho nên luôn luôn là cái chỗ nương tựa của mình. Cho nên ăn thua mình ấy, hiểu hay không ấy. Mình cứ thấy mình xa lạ với Phật, Bồ Tát ấy, thì mình cảm thấy khó nương tựa. Còn mình biết là các ngài nó nói là Bồ Tát là người bạn không mời mà tới mà. Bồ Tát không mời mà tới, Bồ Tát mà vì cái nguyện của tôi với Phật dạy tôi là phải độ chúng sinh cho nên không cần phải cầu cứu độ tới. Cho nên mình hiểu những cái nghĩa đó thì mình khơi lên cái tâm nương tựa. Mình cũng biết là mình mỗi lần nói Phật thì mà con Bồ Tát, mình nói con, mình là con Phật Bồ Tát, mình có quy y rồi, mình có đủ thứ rồi, mình con Phật Bồ Tát, đương vào Phật Bồ Tát, nưa vào đó. Ngài sẵn sàng cứu mình, tức là để cho mình nưa. Mình cũng nhận là đó là mình là con này nọ, sao mình không nưa? Rồi mình cứ nưa với cái vô thường, mình cứ nưa với cái phiền não. Nói chung bây giờ mình có thương con cái, thương những người thân còn lại nữa, cũng phải tìm cách làm lợi ích cho người ta. Cho nên nếu giờ chính mình còn phải vào sự chết một cách khổ đau và chẳng biết làm gì nữa thì mình lợi ích gì cho mấy người đó. Nhưng mà nhớ, con nhớ dưới cái bồn tắm con đào xuống. Ừ, mẹ giấu ở trong đó cả 100 kg vàng á. Nhưng một hồi nó không ăn theo được, nó cũng chết. Và nhiều khi nó cũng chết. Nên mình phải đi theo Phật pháp, nhất là mình có duyên đạo Phật. Cho nên là mình sẽ làm lợi ích. Nếu mà cái con người của mình á, nó tỉnh, nó khỏe, nó mạnh, nó nhiều phước đức, nó sáng, mà mình muốn được cái đó, nhất là cái sáng á, thì mình phải theo Phật. Nhất là bây giờ đến cái lúc mình ra đi chẳng biết đi về đâu, nó tối mò tối mịt, thì mình biết rằng là bắt buộc mình phải có một cái nơi nương tựa. Nên trong Phổ Môn Phẩm mới nói là ở nơi mà khổ não tử ách, những cái khổ não và những cái sự chết, những cái hoạn nạn này nữa, thì Ngài Quan Âm chính là cái nơi nương tựa của mình. Nên mình biết vậy đó, vì đó là cái bản nguyện của Ngài, mà Ngài đã đạt được những cái mức bao nhiêu kiếp tu hành, cho nên nó đạt được những cái công đức và những cái năng lực mà tu hành là toàn là lợi cho chúng sinh. Cho nên tất cả những cái năng lực đó là nó cứ hướng về cái chỗ cứu giúp chúng sinh. Các Ngài không có ngã, mà sở dĩ không nhập niết bàn là bởi vì cứu chúng sinh. Cho nên mình không có biết rõ nơi nương tựa hết, mình cứ nương tựa những cái người trước mắt với xung quanh này nọ, mình cứ lấy đó là những cái ý nghĩa hay nhất trong cuộc sống của mình, rồi nó thành nó phải trái đúng sai, phiền não đầy trong đó, rồi lúc cùng người nào cũng chết. Đấy. Mà lại cứ lấy cái sự chết đó để tiếp tục trang điểm gì để mà che cái sự thật. Người ra đi rồi thì người đó tự vào cái sự thật của mình. Người còn lại thì cứ làm cho nó rùng beng người lên. Nhìn cái đám đẹp quá. Cho nên hồi đó con nhỏ Phật tử nó vui. Anh nó chết. Tai nạn chết. Ở bên Na Uy á. Nếu bay qua Na Uy hồi đó. Năm 80 ấy. Thì mình làm đám ấy đó. Con nhỏ đứng nhìn, mà lúc đó nó là người Việt Na Uy mình, nó mới qua rồi đâu có ai chết đâu, mà anh chàng nó trẻ thôi nhưng mà nó bị tai nạn chết. Trời, người Việt đi đưa đám đông lắm, mình con em mà trời ơi ăn chết sướng quá. Nói sướng cái gì, trời ơi bông nhiều quá. Cho nên mình biết là nó là con người mình, nó sống nó cứ cái bề ngoài mà nó cứ vậy, nó sống hết đời này đến đời khác, nó như mộng huyễn thôi, nó nắm bắt những cái gì không, cái sự thật của nó không rõ gì hết. Cho nên đó là cái điều mình thấy là đó, nên mình phải biết là cái sự chết nó làm cho mình tỉnh, và nó là một cái sự thật của mình, nó làm cho mình tỉnh, mình phải sử dụng những cái công năng ích lợi của nó. Rồi nó làm cho mình không có tham, không có sân si. Thì mình nghĩ tha thiết đến cái sự chết. Đấy, thì tự nhiên mình thích tham sân si, giận hờn cái gì gì cũng vậy hết. Rồi một điều đó là đó, cho nên mình phải sử dụng mấy cái đó. Rồi nó là một cái sự thật của mình mà nó mù mịt quá. Cho nên mình phải có cái bậc thầy ở nơi cái điểm này. Ai ngoài Đức Phật và các Bồ Tát, nên là trong kinh đã dạy nhiều như vậy, nên mình mới nương ở đó. Rồi mình mới biết rằng là những cái nguyên tắc cũng biết là tâm càng nhẹ càng thiện, càng buông xả càng thiện, và buông xả là tự nhiên nó gồm cái thiện ở trong đó, là nó đi vào trong cái sự chết càng an lạc. Đó. Đó, cho nên là chính vì vậy cho nên mình nghĩ làm những cái điều thiện. À, chứ còn mình già gì rồi mà mình vẫn nói đúng ra con cái lớn mà vẫn cứ lo cho con cái. Hình như cái đó là đôi khi như đó là cái tật của mình, nhiều cái đứa con nó mà không cần lo, có nhiều đứa con nó không cần đâu để con lo lấy, nó còn phiền nhưng mà nó cứ lo. Cho nên cái đó nó là một cái gì của mình, nó không phải là một cái thiện nữa, nó như là một cái thói, cái tật của mình đó. Cho nên là các người gặp ai cũng vuốt vuốt rất là có nhiều đứa nó không được có vuốt nữa, không cái này cái tật. Cái đấy mình biết là mình phải tỉnh, nên là theo đạo Phật ấy, thì nó có nhiều cái nó dạy cho mình tỉnh rồi đó. Mình tỉnh lại mình mới từ từ đó mình mới tập tập cho mình. Thôi là mình rất là yếu đuối, yếu đuối nó khổ lắm, mà mình biết là cái sự sợ hãi ấy, nó có hại cho mình. Mình có thể nói đó, tại vì nếu mình sợ quá đó, thì mình bung hết, mình quên hết mấy cái tỉnh táo và mình quên hết cái chỗ nương tựa, cho nên mình sẽ chạy theo cái bản năng của mình. Khi mà mình vào trung hữu á, thì những cái nghiệp nó tác động lên cái tâm lý của mình á, nó tác động lên cái tâm lý của mình. Một là nó rượt mình, thí dụ cái nghiệp địa ngục á, nó đẩy mình, nó đẩy mình chạy về cái hướng của địa ngục, cho nên nó theo cái phía sau của mình á, nó thành kẻ ác, nó thành thú dữ, nó thành dạ xoa gì đó, nó như muốn nó nuốt sống mình sợ quá mình mới chạy. Nhưng mà nó rượt theo cái hướng này thì dĩ nhiên mình phải chạy hướng này, nhưng mà hướng đó là đến cái địa ngục. Thì ngạ quỷ nên nó rượt theo hướng này, súc sinh nó áp lực theo cái hướng này. Cho nên lúc mà mình sợ thì mình cứ vậy mình chạy, rồi đến nơi đó thì nó có cái bề ngoài, có cái bề ngoài của nó, mình thấy như là an lắm, nhảy vào đó là mấy này đạt rượt theo không được nữa, nhưng mà nhảy vô tức là sinh vào đó luôn. Cho nên ở trong cái trung hữu của mình nó bất lực hoàn toàn, nó bất lực hoàn toàn, mà những cái nghiệp lực á, của mình bao nhiêu lâu nay á, nó làm chủ. Còn hiện giờ đó, mình đã sinh ra rồi, mình có một cái quả báo con người rồi, là một cái điều rất thuận lợi cho mình để mình nghe pháp, mình hiểu, mình biết đó. Thì mình vậy, với lại có điều gì chăng nữa đó, mình vẫn còn giữ được cho đến khi mình chết thôi, mình còn giữ được cái tâm thức tỉnh táo của con người để mà mình có thể suy xét lựa chọn mà theo mà giải quyết vấn đề. Cho nên có gì nữa, đôi khi mình một người có làm cái việc ác giết người nọ thứ, người đó chưa chết là người đó vẫn còn cái lương tâm của con người, tâm thức của con người, người đó vẫn còn cơ hội sám hối, diệt tội đủ thứ hết, hướng thiện đó. Mình biết là như vậy, cho nên là đạo Phật nói là cái thân, cái quả báo con người nó rất quý ở chỗ đó. Khi mà mình sợ quá này nọ gì đó thì nó vậy, nó hiện lên nhiều cảnh, hiện lên cảnh của người thương của mình đấy, là nó khóc lóc kêu gọi, cái mình chạy theo hướng nó đủ thứ đó. Bao nhiêu cái thứ nó tâm tưởng của mình, tâm tưởng mà khi mà mình không có cái quả báo nên nó kềm mấy cái nghiệp nó xuống. Đôi khi mình thấy ở trong tâm mình, đôi khi mình có ác mộng, mình có đủ thứ, giờ nó kềm mấy cái đó xuống. Ngày nào mà tâm thức con người của mình nó còn sống, nó là cái mạnh nhất, trước khi nó sinh ra đời nó đã mạnh hơn mấy cái kia, nó lấn mấy cái kia nó mới đưa ra khỏi con người. Cho nên hiện giờ nó còn cái để mình tỉnh táo, mình suy xét. Đó. Còn khi mà mình đã vào, cũng như là bây giờ mình là con người, mà khi mình ngủ một cái giấc mơ mình không có thể nào điều khiển được nó, mình uống gì là mình vào sự chết, mình mất hẳn cái thân này, mình không có chỗ trụ nữa, cái tâm thức con người này của mình nó tan ra, những cái nghiệp con người của mình nó bị lấn át nếu mình không tỉnh táo. Nên mình phải trợ lực bằng những cái lúc cuối đời của mình, mình phải biết suy xét. Thật là khi mà mọi việc mình cũng như là mọi việc đã xong rồi, việc đã xong, nhất là mấy vị về hưu việc làm đã xong nên là mình bắt đầu phải suy xét, nghĩ đến như vậy. Thế thì nó hướng cái tâm mình, nó hướng là cái con đường của đạo nhiều hơn, mạnh hơn, để cho mình chắc chắn hơn. Chuyện gì cũng vậy, tu tập gì cũng vậy. Còn nhiều khi mình lỡ là mình vẫn bảo tu cái này tu sao, con tu về có đúng không, cái gì gì, ôi chà nó mệt quá, mình không còn thời giờ đúng sai nữa. Giờ cái chỉ còn cái nương Phật đi, nương Bồ Tát đi, nên là nó còn cái duyên gì làm cứ làm, nhưng mà cái chính của mình phải nhận ra điểm chính ở chỗ đó. Cho nên cứ không có cái gì phải thắc mắc được nơi nó nữa hết. Cho nên đó, mình thấy là nó cứ phức tạp những cái điểm đấy. Có người xuất gia đi tu rồi thì mình nghĩ xuất gia đi tu rồi chẳng có chuyện gì làm nhẹ nhõm, ui đủ thứ chuyện trong đó hết. Làm vừa không đúng là một cô mới xuất gia, ví dụ hay là một chú tiểu mới xuất gia, ông sư huynh là phải như vậy mới đúng, ông sư huynh kêu phải như kia mới đúng, ông này cũng chẳng biết thế nào nữa là đúng tổ lông tà la, mà nó đúng sai biết. Cho nên mình thấy là ở đâu cũng có chuyện, đâu cũng có chuyện hết. Cái chuyện nó cứ làm mất thời giờ, thời gian của mình mất hết rồi đó. Cho nên mình biết là thực sự là lúc mà mình biết sao là nghĩ thôi. Cho nên mới có bài thị nhật ở trong công phu chiều vậy. Ngày hôm nay nó qua rồi, mình phải thấy ra cái vô thường, mình phải quán nó. Không có cái gì mà mình có thể nói là để cho mình lưu luyến hết đấy. Thấy vô thường mà lo tu hành đi như là cứu lửa cháy ở trên đầu mình đó. Nhưng mà cái tu hành của mình ấy, càng tu càng chấp, cho nên nó phải là xả bên trong, nó buông xả. Nhưng mà sư ông Tây Tạng là có một cô thì cũng coi như là sư tỷ chứ bộ. Bao giờ sư ông nói cô nhớ cái tên của cô đi, nhớ không? Dạ con nhớ. Gì nói nghe con? Dạ Diệu Xả. Lớn tuổi quá, nhớ đi chứ, cứ rắc rối hoài. Nên biết là vậy thì đó là cái điều biết hiểu mình chỉ là nếu ai thì mình đôi khi mình còn nhiều cái duyên để mình vẫn còn nhiều cái duyên mình tu tập này nọ hay là học hỏi thì cứ tiếp tục, nhưng mà mình biết cái hướng đi của mình và mình biết là mình nên buông xả, mình học hay tu thì là để giúp cho mình buông xả. Cho nên học tướng không là xả hết, xả luôn rượu. Nên vậy nên mình biết là cứ như vậy là buông giúp cho mình vậy, chứ đừng có cần một cái gì phải trái ở trong nó nữa. Thì nếu mà niệm Phật ấy, mình cũng có thể, nhất là khi niệm A Di Đà Phật, kể cả Quan Thế Âm Bồ Tát, mục tiêu của mình là muốn vãng sinh ấy, lắm lúc mình niệm thì không muốn ngồi cũng được, muốn nằm cũng được, đi khi đi ngủ ban đêm thì mình cũng quán tưởng là lúc mình ngủ là lúc mình ra đi, mình buông hết rồi, giữ cái danh hiệu, buông hết, giữ cái danh hiệu, mình trụ tâm mình danh hiệu, mình không có cần một sâu hay sâu ba sâu gì hết, mình cứ lần lần thôi, nếu mà quen tay lần thì nó cũng tốt lắm, cứ lần như vậy thôi là mình cứ niệm, mấy hạt một niệm được một, mà nhiều niệm một hạt thì mình không có cần chú ý, nhưng mà mình cứ buông xả ra. Nếu mà thấy khó thì sư phụ đã giới thiệu cho nên tập học yoga trước, yoga nằm buông xả, relax đó, buông xả hết, thả hết cái tâm mình, nó động quá, nó nhiều việc quá, nhiều quá, mình cứ nghĩ vậy. Có chuyện gì buồn, có chuyện gì mà bị phiền não thì cũng nghĩ thôi, bây giờ là lúc mình ra đi, rồi mình quen dần thì nghĩ là hay cái lúc mình niệm Phật hay cái ban đêm đó là cái ban đêm cuối cùng của mình, mình không có thấy sợ bao giờ vậy hả, nếu thấy sợ có mất ngủ hả. Cho nên cứ quen dần thì tự nhiên mình thấy nó an lạc thì lúc bây giờ cũng vậy đó. Rồi mình quen dần là trừ phi là ban ngày thì nó động, ban đêm nó là một cái niệm như vậy là một sự ra đi, cái niệm là sự ra đi. Thì nếu những vị mà niệm Phật A Di Đà quen rồi nó thì có thể tập và buông hết ra, ưa hết ra. Nhưng mà nhớ một điều là buông ra là để an lạc, để nhẹ, không có phải để sân. Ừ. Tụi mày đi chỗ khác chứ, ôn quá tao không có buông xả gì hết. Cho nên chính vậy thì biết là thực sự là mình cứ nghĩ là khi mà cái nghĩ là mình chết, nó không cần phải nghĩ đến cái buông xả, nhưng mà phải tập quen cái đó thì tự động là nó thả hết. Rồi có cái gì mà mình cảm thấy để gì đó, bất cứ cái gì nó khởi trong mình thì nói là ví dụ một cái chuyện là mình còn có một cái gì mình phải làm với một người nào gì thì cũng đừng có cái gì quan tâm hết. Ồ, còn cái đời sau nữa, chuyện ân chuyện oán gì đó mà mình thấy là nó cứ mà mình không có giải quyết được mà nó cứ lục đục trong tâm thức của mình ấy. Thì lúc này là mà mình đi thì có cái gì chăng nữa là nó đi rồi nó đi rồi, còn cái gì nữa đời sau. Rồi mình đi là mình đi theo Phật, mình sẽ tìm những cái chân thật pháp và công đức đó, là mình giải quyết cái gì cũng tốt đẹp hết, từ ân cho đến oán. Bây giờ mình là một cái người con có hiếu và mình do một cái bệnh mình phải đi thì mình cũng xả hết. Chứ mình có là chứ trời ơi, ai lo cho cha mẹ đây, ai lo cho cha mẹ nên ra đi mà không có thể nào đành lòng. Rồi con người ta cứ tình cảm, người ta cho những cái đó là hay, nhưng mà thực sự ra nó, mình đã sử dụng cái hay nó thành ra một cái sai lạc. Và bởi vì mình không nghe pháp, mình không có thể làm cái gì được trong một cái đời này. Bao nhiêu chuyện mình muốn làm nó phải vô lượng kiếp, nên theo đạo Phật cứ phát nguyện, cứ làm thiện, nó mới có đủ cái tư lương, đủ cái phương tiện để nó làm những cái chuyện mình muốn được như ý. Cho nên phải lo cái đó trước, chứ còn thiếu tùm lum hết. Đúng là gạo không có mà ăn, mà cứ là muốn giúp anh này, muốn giúp anh kia, muốn giúp anh nọ, xong rồi tâm nó rối bời hết. Giúp nó rồi có một chút gạo, chút gì nữa là cứ đi cho, mà rốt cuộc không nào ăn đủ hết, mà về nhà bị vợ chửi nữa. Nên mình biết như vậy, bây giờ mình cứ làm phước đức, làm công đức, làm gì đi, mình làm cái điều thiện đi. À, có một cái căn bản nó như vậy là phước đức mình nó nhiều, mình bố thí tháo hộ thì mình không có nghĩ chuyện nó gì hết, là nó cứ cái tình cảm nó bốc đồng lên rồi cứ như vậy nó cho là thiện. Cho nên đôi khi mình chỉ là người bốc đồng, nó không có lợi ích, nên mình nhận được cho nó kỹ mình như vậy. Nên cái niệm Phật rồi mình biết là một niệm nó công đức ghê lắm, mình phải bắt đầu tin hết mấy cái điều đó. Những cái điều kiện là cái tâm mình tín và buông xả hết rồi. Nên mình cũng biết là mình theo Phật là theo con đường Bồ Tát đạo, không phải là mình theo Phật là theo con đường tiểu thừa trốn lánh để lợi cho mình đi theo. Mình biết tất cả mấy cái đó phải có Phật, phải có Phật khai mở, chỉ dẫn cho mình hành động, cho nên mình mới đi theo. Cho nên cứ như vậy là mình sẽ an tâm là mình niệm Phật đúng. Phật A-di-đà là Phật Đại Thừa, cực lạc thế giới là báo độ của Phật, Phật A-di-đà là báo thân như vậy của Đại Thừa, là con đường cái nhân, là con đường Bồ Tát Đạo, lợi ích cho tất cả chúng sinh trong vô số kiếp. Nên giờ mình đi theo Phật là như vậy, không phải chỉ qua khỏi cái cửa sinh tử, không phải chỉ được an lạc là cái lúc chết, không phải chỉ được phước đức không, mà mình theo vậy. Thì khi mình nghĩ như vậy á, thì tất cả những cái người còn lại mình làm gì được, người thân người thương gì đã có một, mình có duyên với họ mà bây giờ mình phát cái tâm đại thừa thì trước sau gì trong tương lai là chính mình cũng là làm lợi ích cho những người đó. Mà mình phát cái tâm đúng, tức là khi gặp Phật nó phát cái tâm đúng, mấy người đó nó chạy đâu cũng ra khỏi cái bồ đề tâm của mình hết, cái đại bi tâm của mình hết. Chạy xuống địa ngục nữa cũng nằm trong cái tâm đại bi của mình. Mà đến cõi trời đi nữa cũng nằm trong cái đại bi tâm của mình. Cho nên cứ học theo Phật, theo Phật mà phát triển nó đi. Thì mình sẽ thấy là cái khối tình cảm nhỏ bé ở trong tâm mình ấy, mà nhờ có Phật Pháp ấy, nó trở thành một cái tâm rộng lớn trùm hết tất cả chúng sinh. Nếu không có cái đó thì lúc nào nó cũng nhỏ là tôi với của tôi, mà lúc nào nó cũng phiền não, lúc nào nó cũng bị phiền não hết. Nên đó là cái điều mình hiểu vậy mà đương theo Phật, theo Pháp.
Nguyện đem công đức